Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua về việc có 15 tổ công tác theo chuyên đề 212 là không chính xác. Thái Nguyên chủ động đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, những kết quả và thách thức. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhiều ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, anh em lưu ý, Công an Hà Nội thành lập 15 tổ mang số chuyên đề 212, dừng xe kiểm tra nồng độ cồn từ 21 giờ đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2023. Quán triệt không quan hệ, gọi điện và xin xỏ. Thông tin nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt kèm theo những bình luận không đúng thực tế, không phù hợp với hoạt động chuyên môn của Công an thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội như trên là không chính xác. Trên thực tế không tồn tại 15 tổ công tác theo chuyên đề 212. Còn về việc xử lý nồng độ cồn, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ trước đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội vẫn hoạt động khép kín các khung giờ, khép kín địa bàn không để vi phạm tồn tại. Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, trong thời gian này, các đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các mô hình điểm cách làm hay về tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm trong đợt cao điểm để tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong quần chúng nhân dân. Về kế hoạch công khai tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông luôn công khai trên các website Công an thành phố Hà Nội. Còn với những chuyên đề trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, trong đó có tăng cường xử lý nồng độ cồn mang tính nghiệp vụ, vẫn được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an quận, huyện, thị xã và các tổ công tác chuyên đề thực hiện hàng ngày, hàng giờ, vừa mang yếu tố bất ngờ, không bị động trước mọi tình huống, vừa bảo đảm thực hiện bảo đảm an toàn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Việc người dân tự ý lan truyền thông tin mang tính cảnh báo tội phạm, xử lý vi phạm nồng độ cồn là cần thiết, nhưng cần bảo đảm tính chính xác về mặt pháp lý. Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, đối với các kế hoạch mang tính chuyên môn như cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch 141, Công an thành phố sẽ phối hợp cùng các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền, lan tỏa hoặc qua website chính thức Công an thành phố. Người dân cần chủ động nắm bắt, phân biệt thông tin để phối hợp cùng cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Thuận, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2021, Bùi Văn Thuận là người tạo lập, quản trị và sử dụng tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi, cha già dân tộc, để đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương, xuyên tạc, bịa đặt, suy luận vô căn cứ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền kích động chống phá, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thuận 8 năm tù giam và áp dụng hình phạt bổ sung quản chế trong thời hạn 5 năm, tước quyền công dân, quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước thời hạn 5 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Lan, sinh năm 1980, trú tại căn hộ số 932 HH1B, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về tội làm buôn bán tem giả theo quy định tại khoản 1, điều 202 Bộ luật hình sự. Căn cứ hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra xác định bị can Phạm Thị Lan là tổng giám đốc công ty cổ phần La Giang, địa chỉ khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có hành vi liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ cao EUPHA, địa chỉ xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ Văn Sĩ, sinh năm 1995, giám đốc công ty cổ phần công nghệ cao EUPHA, về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm chức năng collagen, thu giữ số lượng lớn các viên nang collagen cùng vào hộp giấy, hộp nhựa, tem nhãn collagen. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can, gồm Vũ Văn Sĩ, giám đốc, Nguyễn Văn Biên, nhân viên công ty cổ phần công nghệ cao EUPHA, và ông Thị Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Nam Phong, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 5 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự làm buôn bán tem giả xảy ra tại công ty cổ phần La Giang, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huệ, nguyên là nhân viên công ty cổ phần La Giang, để điều tra theo quy định. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, cựu đại úy công an, Võ Văn Đông, 55 tuổi, cựu trung tá công an, cùng từng công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố, cùng 24 đồng phạm về tội buôn lậu. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình công tác, Tiến biết có chính sách cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đã qua sử dụng, phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập. Lợi dụng chính sách này, Tiến thỏa thuận các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam qua các công ty do Tiến thành lập. Chủ hàng phải trả 78 đến 90 triệu đồng trên một container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm lót tay cho cán bộ kiểm hóa hải quan và chi phí khác. Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch. Tiếp đó, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Tiến còn móc nối công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho hải quan. Ngày 24 tháng 5 năm 2021, hành vi của Tiến bị phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh, thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Theo hồ sơ, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 trên 47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu chót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng. Một trong những người giúp sức cho Tiến thực hiện hành vi là Đông. Quá trình công tác chung, đầu năm 2021, Đông gặp Tiến và nói một người bạn có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi Đông gợi ý, Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng trên một container hàng, gồm chi phí vận chuyển. Theo đó, Tiến trực tiếp nhận thông tin liên quan container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Đông mà không thông qua nhân viên qua Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại chi cục hải quan cửa khẩu Sài Gòn, khu vực 1, tương tự như các chủ hàng khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo, song bị hại trong những vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao vẫn còn không ít, với số tài sản bị chiếm đoạt không hề nhỏ. Bởi thế, bên cạnh việc lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn thì điều quan trọng là mỗi người cần chủ động tìm hiểu và đề cao cảnh giác, gia tăng sức đề kháng để tránh bị sập bẫy. Bài viết sau của tác giả Nhị Hà đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Trong tháng 10 năm 2022, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã phá hai chuyên án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện Ngô Thị Nhung, sinh năm 1996, địa chỉ nơi ở tại xã Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng trên địa bàn Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng, đối tượng đã lừa đảo tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Tại Thái Nguyên, Nhung trực tiếp đến cửa hàng Thế Giới Di Động, giả danh thông tin cá nhân để đặt mua sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu giao hàng tại địa điểm do mình chọn. Đối tượng đặt thẻ căn cước công dân mang thông tin cá nhân người khác và gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền giả của ngân hàng cho bộ phận thanh toán để làm tin và giao sản phẩm. Khi nhận được sản phẩm, Nhung lên mạng xã hội giao bán cho người có nhu cầu. Cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khởi tố vụ án hình sự về việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Đoàn Anh Tú, sinh năm 1997, thường trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Cây Thị, Đồng Hỷ, đã sử dụng phương tiện điện tử chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của ba bị hại tại Thái Nguyên và Hải Dương. Cụ thể, lợi dụng việc bản thân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Facebook, Tú mời các bị hại tham gia đầu tư thu mua kênh YouTube có nhiều lượt theo dõi rồi bán cho người khác để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thu mua kênh như hứa hẹn, giả mạo làm người trung gian nhắn tin lấy lòng tin bị hại. Tú nhiều lần đưa ra thông tin là bị hại trúng thưởng ô tô, tiền từ công ty Google, làm giả hóa đơn chuyển tiền để bị hại tin tưởng và yêu cầu chuyển thêm tiền, tiếp tục đầu tư. Sau khi bị hại không có khả năng chuyển thêm tiền, đối tượng ngừng liên lạc. Lực lượng công an đã khôi phục lại địa chỉ email, các cuộc trao đổi, giao dịch của đối tượng và bị hại qua mạng xã hội Facebook, Zalo để thu thập chứng cứ tội phạm. Các trinh sát tham gia chuyên án cho biết, đấu tranh trên không gian mạng quan trọng nhất là phải thu thập được các dấu vết điện tử, bởi có hiểu được cách thức phạm tội thì mới có thể thu thập chứng cứ, đấu tranh có hiệu quả. Trong khi đó, đối tượng phạm tội đều tinh thông kỹ năng tin học, luôn tìm cách xóa mọi dấu vết. Chúng thường sử dụng máy chủ ở nước ngoài hoặc giả mạo địa chỉ IP, thuê máy chủ ảo. Thượng tá Cao Quý Dương, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, phương thức thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung không mới, nhưng ngày càng tinh vi hơn. Hình thức phổ biến là lôi kéo tham gia làm nhiệm vụ trên mạng xã hội, tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee hay ứng dụng vay tiền online, đầu tư chứng khoán, tiền ảo. Không ít người bỏ tiền tham gia các sàn đầu tư tài chính trên mạng để hưởng hoa hồng, phần trăm theo mô hình kim tự tháp. Chỉ đến khi sàn giao dịch bị đánh sập, toàn bộ số tiền đầu tư mất trắng, nhiều người mới vỡ lẽ chiêu trò thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Có một thực tế là rất khó thu hồi tài sản trong các vụ án tội phạm công nghệ cao. Chỉ một phần nhỏ bị hại kịp thời trình báo cơ quan chức năng để phong tỏa tài khoản của đối tượng lừa đảo. Tuy khó truy vết, nhưng việc phòng bị, ngăn ngừa loại tội phạm này hoàn toàn có thể thực hiện được. Theo đó, tội phạm công nghệ cao muốn chiếm đoạt tài sản của bị hại, dù có thủ đoạn mới hay cũ, thì đều phải dựa vào việc chuyển tiền qua các ngân hàng hay những phương thức thanh toán trực tuyến khác. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của ngành công an, cần sự hợp tác phối hợp chặt chẽ của các nhà mạng, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến để bảo mật thông tin người dùng, tăng cường tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn, phương thức lừa đảo mới qua mạng. Với mỗi người dân, cần đề cao cảnh giác với các lợi ích không làm mà có hoặc làm ít hưởng nhiều, chủ động trang bị kiến thức và đề cao cảnh giác để tự miễn dịch với các loại tội phạm công nghệ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chúng ta đã tập trung cao cho cải cách thể chế và cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính không cần thiết, góp phần giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều rào cản và thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn. Vậy các thành công, thách thức trong cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua và những phương hướng giải pháp trong thời gian tới là gì? Đó là nội dung của phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Thưa ông, là ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và kết quả giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian vừa qua?
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành thì đã chỉ đạo thực hiện rất là nhiều các giải pháp rất là quyết liệt, tích cực giảm cái chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp. Hàng năm thì Chính phủ ban hành cái nghị quyết để mà thực hiện các cái giải pháp giảm các cái chi phí tuân thủ pháp luật. Đặc biệt là trong những năm gần đây, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất là quan tâm cái việc rà soát các cái quy định mà nó là những cái điểm nghẽn hay là rào cản cho cái việc thực hiện các cái hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những cái quy định mà nó chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp với thực tiễn để mà có cái sửa đổi bổ sung thay thế. Thế rồi là chúng ta cũng có nhiều cái giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng mà kết hợp với lại cái ứng dụng công nghệ thông tin. Đánh giá sơ bộ từ 2016 đến 2021, chúng ta đơn giản hóa thủ tục hành chính chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công lao động, tương đương với khoảng 6.300 tỷ đồng trên một năm. Việc mà chúng ta vận hành cái cổng dịch vụ công trực tuyến thì đã tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng trên một năm. Thế rồi cái việc mà chúng ta áp dụng cái trục liên thông văn bản quốc gia giúp tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng một năm. Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì cũng xếp hạng cái thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia, và trong đó thì nó có cái chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật. Thì cái lần mà gần đây nhất ấy, thì chúng ta là đã có cái thăng hạng tới 17 bậc. Tuy nhiên thì từ 2020 đến nay thì cũng chưa có xếp hạng mới. Nhưng tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều những cái hạn chế. Thứ nhất là cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta. Nó vẫn còn có những cái cồng kềnh, nội dung thì nó vẫn còn có những cái chồng chéo, mâu thuẫn. Nhiều cái quy định thì nó vẫn chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong cái việc tiếp cận và tuân thủ. Rồi một cái thực thi pháp luật của chúng ta thì nó vẫn còn có những cái hạn chế.
Dù có những cái kết quả nhất định và cũng có những cái hạn chế như ông vừa phân tích, thì cái lời giải cho những cái hạn chế đó thì theo ông là gì để mà có thể là cắt giảm mạnh mẽ hơn chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, và cũng nâng cao thứ hạng chỉ số B1 của chúng ta?
Cái mấu chốt, cái quan trọng là các cái bộ ngành địa phương nhận thức một cách đúng đầy đủ cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng và cái nội dung cũng như yêu cầu của cái việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong cái triển khai các cái hoạt động của mình, đặc biệt là trong cái xây dựng pháp luật. Cái việc mà tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật ấy, thì nó phải được đặt ra ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách cũng như là khi mà chúng ta triển khai quy định ở trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Cái thứ hai là làm sao phải cắt giảm một cách hợp lý các cái điều kiện đầu tư kinh doanh, rồi các cái thủ tục hành chính, đảm bảo vừa là đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước nhưng đồng thời là tạo cái thuận lợi cho người dân, cho doanh nghiệp. Chúng ta cũng phải tập trung vào cái việc cắt giảm, đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng hay là thuế hay bảo hiểm xã hội hay quản lý thị trường hay giao thông. Và khi mà cắt giảm các thủ tục gắn kết rất chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa được các cái quy trình thủ tục hành chính đến mức là chúng ta có thể số hóa được thủ tục hành chính, phải là nó được tối ưu quy trình cho nó hiệu quả. Một vấn đề cuối cùng, tập trung nguồn lực các cái hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật này, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất pháp điển, văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, liên thông hiệu quả.
Theo ông là trong cái quá trình giữa xây dựng các cái văn bản pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật thì cái yếu tố nào nó có tính quyết định nhiều hơn đến các cái chi phí tuân thủ pháp luật?
Chất lượng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng của tổ chức thực hiện pháp luật, nó là hai mặt của vấn đề nâng cao cái hiệu quả pháp luật. Đấy, không thể nói là cái nào quan trọng hơn cái nào. Thế nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay của Việt Nam thì theo tôi là cần quan tâm nhiều đến vấn đề tổ chức thi hành pháp luật cho nó hiệu quả.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn.
Dành tặng em. chiếc lá bỗng rơi ngoài sân, chút gió thì thầm chợt qua, mùa thu nhẹ nhàng mơn man, cỏ xanh nhẹ nhàng thấm ướt, từng vệt chân em in dưới lá khô rụng đầy, tựa như tình yêu trong trái tim anh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Luật Công an Nhân dân.
Điều 41, chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần. 1. Sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 30 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. C. Sử dụng trang phục công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của công an nhân dân. D. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. D. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức. B. Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. C. Các quyền lợi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong công an nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác. D. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong công an nhân dân và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Trợ cấp tạm việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. B. Các quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. C. Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong công an nhân dân trở lên khi ốm đau được khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà hy sinh thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ.
Điều 42, chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 1. Sinh viên, học sinh công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Công nhân công an được áp dụng chế độ chính sách như đối với công nhân quốc phòng. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân khi hết thời hạn phục vụ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu tiên thi tuyển vào trường công an nhân dân, được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định của chính phủ. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Chương 6, khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 43, khen thưởng. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an có công trạng thành tích trong chiến đấu, công tác thì được xét tặng thưởng, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp cộng tác giúp đỡ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tùy theo công trạng được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 44, xử lý vi phạm. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được sử dụng trang phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Nếu bị tước danh hiệu công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. 3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, chống đối, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc cản trở hoạt động của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân trong thi hành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương 7, điều khoản thi hành. Điều 45, hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các quy định của luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2019. 3. Luật Công an Nhân dân số 73/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau. A. Không áp dụng quy định tại điểm A khoản 3 điều 61 của luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12. B. Không áp dụng quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với công an xã tại điểm C khoản 7 điều 19 của luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. C. Các chức danh công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. 2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về công an xã tiếp tục được áp dụng theo pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12, luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 và luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.